Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, bao nhiêu lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng? Người đáp: Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Anh chị em có thấy mình có phúc không?
Có.
Phúc ở chỗ nào? Hỏi lại, anh chị em có thấy mình có phúc không?
Có.
Phúc ở chỗ nào?
Phúc được nghe.
Bạn có phúc vì sao?
Có phúc vì đã được biết và được cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình.
Còn bạn, bạn nghĩ bạn có phúc là sao?
Dạ, con có phúc, con được vâng nghe những lời của Chúa nói, mà cũng có phúc được Chúa dạy con biết đến lòng thương xót của Chúa.
Còn bạn?
Dạ, con nghĩ con có phúc vì con được làm con Chúa.
Rồi, còn bạn? Bạn thấy bạn có phúc vì sao?
Dạ, thế sao con thấy con được hạnh phúc là vì con được nghe lời Chúa và được con được biết đến lòng thương xót Chúa.
Bạn ở đâu đến?
Dạ, thế sao con ở xứ Tân Phú ạ.
Bạn tên là gì?
Dạ, con tên là Oanh ạ.
Bạn biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người được không?
Dạ, thế sao con biết đến lòng thương xót Chúa là từ những người bạn con giới thiệu ở trên mạng ạ. Và con cũng nghe cha giảng hàng ngày ở trên mạng. Cứ 3 giờ chiều thì con vừa làm thì con vừa nghe. Dạ.
Bạn và người bạn, các bạn là giới thiệu về lòng thương xót Chúa cho bạn là như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, thì con cũng mới đầu thì con nghe là cha Long ở nhà thờ Chí Hòa, thì con cũng biết như thế, nhưng mà tại con đi làm thì con cũng không có thời gian đến được đấy, thì con chỉ nghe qua mạng thôi ạ.
Rồi bây giờ thì bạn cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, qua những bài giảng của cha và dạ thưa cha qua những bài giảng của cha thì con cũng cảm nghiệm được lòng Chúa rất là thương xót, rất là thương con. Tất cả những ơn con được như ngày hôm nay đều là do lòng thương xót của Chúa. Và con cũng gặp phải nhiều những chuyện buồn lắm. Nhưng mà qua lòng thương xót Chúa thì con cảm thấy con được an tâm ở trong tâm hồn con.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bà trốn mất rồi. Trốn mất rồi à? Bây giờ thì chúng ta nghe quen rồi. Nghe quen rồi. Thì khi mà nghe hỏi về lòng thương xót Chúa, hay là nghe hỏi là có phúc, thì mình trả lời một cách rất là tự nhiên là thấy mình có phúc. Và có phúc là vì được biết đến Chúa, được làm con Chúa, được nghe lòng thương xót của Chúa, vân vân. Nếu mà cách đây 1 năm, cách đây 2 năm hoặc cách đây 5 năm hỏi như vậy, bạn có trả lời như vậy không?
Không.
Thế không ạ? Chắc chắn là lúc đó nếu mà hỏi rằng ở đây ai là người có phúc, không ai giơ tay. Tại vì cuộc đời của con, cha ơi, làm ăn thất bại quá, cha ơi. Cuộc đời của con, cha ơi, bộ nó mới bỏ, cha ơi. Cuộc đời của con, cha ơi, mới thất nghiệp, cha ơi. Ô, gặp 100 người là 100 người than mình là người vô phúc. Chẳng ai nói mình có phúc. Mà hôm nay tôi vừa mới hỏi anh chị em thấy ai là người có phúc, mọi người giơ tay hết và đều thấy rằng mình là người có phúc. Và hỏi ra hồi xưa cũng thấy mình có phúc, nhưng mà phúc là gì? Phúc là vì con mới được trúng số, phúc là vì con mới đậu đại học, phúc là vì con mới được cái visa, phúc là vì con mới trúng mánh mua được đất giá rẻ, đại khái vậy. Và họ thấy rằng đó là cái phúc. Họ nhìn chỉ thấy cái phúc trước mắt, cái phúc vật chất, cái phúc ở trần gian này thôi. Mà bây giờ nghe, nếu mà họ nghe các bạn nói rằng ông này ông bảo ông có phúc vì ông ấy được nghe lời của Chúa, họ nghe này nó bị sao rồi ta, phải không? Họ không hiểu được, không hiểu được. Nói phúc vì làm con Chúa, trời ơi, tưởng vì làm con ông tổng thống này, con ông bộ trưởng gì, con Chúa ai chả là con Chúa, có gì đâu phúc hả? Thế mà cho nên chúng ta thấy là thực sự Chúa đã mở lòng, mở mắt, mở trí, mở tai của mình ra để mình thấm nhuần dần lời của Chúa, để mình cảm nghiệm dần lòng thương xót của Chúa, để mình quen bơi lội ở trong cái đại dương lòng thương xót Chúa, giống như là người nhái cứ thả xuống về là bơi. Bây giờ mà thả xuống tôi cũng bơi, nhưng mà 3 ngày sau tôi nổi lên. Không biết bơi đâu. Thưa chị em, nếu mà mình không quen bơi lội dưới nước là thả xuống là chỉ có chìm thôi, và mình bị sặc sụa thôi, và mình sẽ rất là sợ xuống nước và sẽ tìm mọi cách để trồi lên. Cũng vậy, cũng những người mà chưa quen về lòng thương xót của Chúa, nhiều khi họ gọi là bị dị ứng. Có những người dị ứng với lòng thương xót Chúa lắm, phải không? Đó, họ nghe là họ thấy nó khó chịu, họ sợ thế nào đó. Và có khi mình đang làm bạn với họ mà mình nói về lòng thương xót Chúa nên là không thành bạn nữa, nó xa lánh mình, phải không? Chị kể cái kinh nghiệm của chị có đây lên kể cho mọi người nghe cái. Như nào kể, cứ kể cho mọi người nghe thôi.
Thưa cha, con thì con kinh nghiệm như thế này này. Có một cái con bạn của cô Thu chứ không phải của con. Nhưng mà cô ấy cũng đi làm việc thiện thì đi, nhưng mà nói với lòng thương xót Chúa là rất là ghét. Thì cô Thu có hay có mở cái đĩa của cha ấy, mà con hay đi nghe của cha về này. Cô Thu cũng đi được, con đến con kể thì cô ghét con lắm. Cô nói hẳn với cô Thu này, từ nay thế mà chị đấy chị đến mà chị nói đến Chúa nhiều ấy thì bảo chị đừng nói nữa, cô không thích. Đấy là trước mắt con là vậy, mà con cảm nghiệm thấy như là ở chỗ con ở ấy thì con đi lễ, nhưng thì thấy kể cả từ các nâng các bậc mà nói đến cái câu mà lòng thương xót Chúa thì con thấy sợ thì thào ấy. Mà nếu mà nói đến cái câu đấy thì chúng con thấy mừng lắm, nhưng mà con thấy nhiều người thấy sợ cái câu đấy không dám nói đến chả. Đấy là kinh nghiệm của con là con thấy vậy.
Ngoài kinh nghiệm gì nữa? Ai có kinh nghiệm gì đâu. Dĩ nhiên là chúng ta nói kinh nghiệm, nhưng mà mình không có nói đụng chạm với ai cả. Vì lý do là mỗi người có được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Tự do, Chúa cho mỗi người có được tự do và chịu trách nhiệm về cái sự tự do đó của mình. Chúa cho mình có lý trí để mình suy nghĩ, để mình nhận biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Đôi khi chúng ta nhận định một sự việc không dựa theo lý trí mà ta dựa theo tình cảm. Và khi dựa theo tình cảm thì cái nhận xét đó, cái nhận định đó nó không còn đúng đắn nữa. Vì yêu nên tốt, ghét thì nên xấu. Nếu mà tôi thích cô này, cô nói gì tôi nghe hết. Cô nói về lòng Chúa thương xót hay lòng mẹ thương xót hay lòng bố thương xót thì tôi nghe hết. Tại vì lý do là tôi thích cô ta, đơn giản vậy thôi. Và khi mà ta để cho tình cảm nó chi phối rồi thì ta khó mà phân biệt được đúng sai lắm. Khó phân biệt đúng sai lắm. Còn nếu mà ta để cho lý trí nó điều khiển tình cảm thì cho dù tôi không thích cô này nhưng mà cô ấy nói đúng thì tôi phải nhận là đúng. Cho dù tôi thích anh kia nhưng mà anh nói sai thì tôi cũng phải xin lỗi mà nói là anh sai. Đấy là người biết sử dụng lý trí, để cho lý trí nó điều khiển và nó làm chủ cái tình cảm của mình. Và trên hết tất cả đó là đức tin. Cho dù lý trí của mình dùng lý để mình chống lại điều đó, nhưng mà trên cả cái lý trí đó là siêu lý, tức là đức tin. Đức tin là những cái mà đôi khi ta không thể lý luận theo lý lẽ tự nhiên được. Ta không thể lý luận theo lý lẽ tự nhiên được. Đức tin là một ơn ban, mà ơn ban ấy ban cho ai biết khiêm tốn, biết mềm mại, biết mở lòng ra. Mình khiêm tốn, mình mở lòng ra thì mình nhận được ơn đức tin. Mình nhận được những chân lý mặc khải. Mình nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Mình nhận biết được tình yêu của Chúa. Ngược lại, nếu lòng mình cứng, như trong tin mừng nói, nghe mà không nghe, nhìn mà không nhìn, nghe mà như không nghe, nhìn mà như không nhìn, vì lòng họ đã ra chai đá. Cái quan trọng là cái lòng, chứ không phải là cái tai hay cái mắt. Khi lòng tôi mở ra, có những người mắt đâu nhìn thấy, có những người mắt đâu nhìn thấy. Có một em ở ngoài Hà Nội mới biên thư cho tôi. Nó biết được cái lòng thương xót của Chúa là nhờ bác của nó. Mà bác của nó là một người mù, hai mắt không nhìn thấy gì hết. Nhưng mà bất cứ kinh nào ông cũng thuộc hết. Và ông ấy nghe bài giảng, ông ấy nhớ. Còn con bé này, người cháu Hà Nội, dân có học, có trình độ, mắt, mũi, tai đầy đủ hết. Thiếu mỗi cái lòng. Cái lòng cứng, lòng lý trí, không phục. Cái nào phải khuất phục bằng lý lẽ. Thế thì ông bác này, ông nghe về lòng thương xót Chúa, ông cứ mở, ông cứ nghe. Và ông mở tai ông nghe, ông mở mắt linh hồn ông ấy nghe, ông mở trái tim ra ông ấy nghe. Và từ từ ông ấy thấm. Rồi cái con bé này hãnh diện, hãnh diện về gia đình mình cũng là gia đình quý tộc. Gia đình mình là gia đình trí thức. Và gia đình mình cũng là gia đình đạo đức. Đạo đức theo nghĩa là giữ đúng nghi lễ. Cũng Chủ nhật đi lễ, nhưng mà chỉ đi lễ qua loa thôi, đi xem lễ hơn là đi tham dự thánh lễ. Rồi đùng một cái, khi mà thằng em đổ đốn, nó đề đóm, rồi nó phá sản, rồi nó sa đọa, lúc đó gia đình mới ngỡ ngàng. Biết bao nhiêu lý lẽ nói với nó chẳng thua gì. Thằng đó cũng có học chứ. Vậy mà tại sao nó lại lao vào đề đóm? tại sao lại nó vẫn lao vào nhậu nhẹt, tại sao nó lại lao vào ăn chơi? Mà Liên có học đấy chứ, có Liên trí thức đấy, nói sao bây giờ? Đâu có phải là bảo là vì nó không có học, vì nó dân quê mà nó mới làm chuyện đề đóm hay là tội lỗi nhậu nhẹt bê tha. Đâu, trí thức đàng hoàng mà cũng không phải nghèo, giàu trí thức vậy mà lại bê tha tội lỗi là sao? Thấy chưa? Lúc đó nó mới ngỡ ngàng. Cả nhà ngồi dùng lý ra, tất cả đều bế tắc. Bảo là nghèo, thằng này không nghèo. Bảo là dốt, thằng này không dốt. Bảo là dân bần có nông, thằng này không bần có nông. Ấy vậy mà vẫn lao vào những cái chuyện tội lỗi như thế là sao? Nói nó bị cách nào bây giờ để nó quay trở về? Nó hiểu không? Hiểu chứ? Nó biết không? Biết chứ. Mà nó làm không? Không làm. Cuối cùng thì trong lúc bế tắc, nó mới lên trên mạng tìm giải pháp, coi là có cái cách nào không. Buồn tình lướt mạng chơi, tìm bạn bốn phương. Thì nó đi mò mò, sao nó mò vô đúng cái lòng thương xót. Rồi nó tò mò, nó mở đi, nó nghe rồi bước câu trước câu sau, nó thấy lạ lạ. Rồi dần dần ngày này có ngày khác nó nghe rồi dần dần cái bác nó là người mà giới thiệu cho nó biết về lòng thương xót, nó mới hỏi bác nó cách nghĩa cho nó. Bác nó mù con mắt thể xác mà sáng con mắt tâm hồn, nó sáng con mắt thể xác mà mù mắt tâm hồn. Bây giờ bác nó mở mắt tâm hồn cho nó, và liền nó nhận ra rằng chỉ có một cái giải pháp duy nhất là lòng thương xót mới cứu gỡ em nó được, và mới giải quyết những chuyện gia đình của nó đang hồi bế tắc. Từ cái bế tắc này nó kéo dây chùm theo bế tắc khác, hiểu không? Cái người này đổ lỗi cho người kia, cái người này đổ lỗi cho người kia, nó cứ vậy dây chùm, ai cũng lý. Rồi từ đó nó nói gia đình con sau 6 tháng dìm mình vào lòng thương xót Chúa nghe giảng, đã tìm lại được bữa ăn chung, tiếng nói chung, cầu nguyện chung. Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, nhiều lắm, nhiều chuyện đọc thấy thú vị lắm. Chị lên chị kể chuyện cho mọi người nghe, chuyện Chúa làm những điều lạ lùng, cái sự sống hồi sinh nào đó. Đứa bé quê vô cùng chả ra sao cả, vậy mà Chúa làm những cái điều lạ lùng. Và có những người trí thức, những người mà học rộng hiểu nhiều, những người có chức vụ, có quyền đủ thứ hết, nhưng mà nghe mà không nghe, nhìn mà không nhìn, vì lòng ra ra chai đá rồi. Chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp mà mình đi mình nói người ta chống đối là vì như vậy, vì lòng họ ra ra chai đá rồi. Thương họ, cầu nguyện cho họ. Người có thì cho thêm, mà kẻ không có, cái có cũng bị lấy đi. Nếu mà mình cứ lòng chai dạ đá như thế, thưa anh chị em, là con trong một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này.
Chào cha và cộng đoàn, con xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện về người hàng xóm của con. Anh đó là năm nay chắc anh khoảng cỡ gần 40 tuổi. Thì từ lâu lắm rồi là anh ham mê cờ bạc, rượu chè, rồi lúc nào cũng ra vẻ tới đây là người có tiền hết á. Khi mà bao nhiêu đất đai là anh cũng bán đi là đề đóm hết luôn. Vợ rất là khổ sở. Rồi bao nhiêu biến cố Chúa để ra trong cuộc đời anh, như là anh bị mổ ruột thừa, rồi bị tai nạn xe cộ, nhưng mà anh cũng không nhận ra Chúa. Thì mới cách đây khoảng cỡ 2 tuần ấy, thì là lúc đó khoảng 8-9 giờ tối thì anh đi nhậu về, thì có một cái xe tải đậu đằng trước mặt anh luôn. Nhưng mà cái xe đây cũng sai, là tại vì họ không có bật đèn để báo là đổ xe. Thì anh đi, anh trong cơn say thì anh đi thấy cái xe đó, thì giật mình thì lắc không kịp thì tán cái mặt vào trong cái thành xe đó luôn. Thì anh té ra, anh bất tỉnh. Thì gia đình mới đưa anh đi bệnh viện Bảo Lộc để cấp cứu. Thì bác sĩ nói là tụ máu bầm, bể não nữa. Thì sáng hôm sau mới đưa anh đi bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Thì khi biết tin như vậy thì con mới nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh với, để Chúa qua, cũng có thể qua biến cố này để anh Chúa cứu lấy cái tâm hồn của anh. Thì cái lúc mà con gọi điện cho vợ anh thì lúc đó là chị bảo là chuẩn bị vô ca mổ. Chị xin chị nói là nhờ Chen Long và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng chị với. Thì con có nói với chị là bây giờ Phụng phải cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, với Đức Mẹ, với Linh, là Phụng phải cầu nguyện với Đức Mẹ là cậu Phụng phải bỏ hết, tha thứ hết lỗi lầm của anh thì trước giờ anh làm cho Phụng. Như vậy thì khi mà Phụng hy sinh như vậy á, Phụng tha thứ hết thì Chúa mới nhận lời Phụng. Thì chị nói rồi thì Phụng sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ với lòng thương xót Chúa như vậy. Thì sáng hôm sau thì con nhắn tin lại cho chị á, thì chị nói là ca mổ thành công, anh đã nói lại được rồi, mặc dù con mắt sưng húp luôn, không nhìn thấy gì nhưng mà nói được, không bị hôn mê. Thì khoảng cỡ 2-3 ngày sau thôi thì Chợ Rẫy cho anh xuất viện về lại Bảo Lộc. Và cũng khoảng có một tuần sau, coi như là bị chừng gần 2 tuần là hôm nay anh đi xe máy lại được rồi. Thì con cũng có chuyển cho anh một số cái bài giảng lòng thương xót của cha để cho anh nghe. Thì hôm anh qua nhà con anh mua thuốc ấy, thì con bảo anh Quyết đã nghe bài giảng lòng thương xót chưa, anh nghe đi để anh biết Chúa muốn gì lời anh. Anh bảo thì cũng đang nghe rồi. Thì hôm nay con cũng đến đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, thêm lời cầu nguyện cho anh để Chúa biến đổi tâm hồn của anh để trở thành người tốt, người chồng, người cha tốt cho gia đình của anh. Xin cảm ơn. Trong có một cái câu chuyện này nữa là tại vì từ trước giờ con cũng cứ vợ chồng con cũng được ơn lòng thương xót thì cũng muốn chia sẻ với vợ chồng ánh tại nhà ánh xét bác nhà con, nhưng mà cũng không biết chia sẻ bằng cách nào. Thì con cũng cứ cầu nguyện liên lỉ với Chúa vậy, thì cũng cầu nguyện Chúa là làm sao cho gia đình ánh, vợ anh có công ăn việc làm ổn định, thì Chúa cũng cho vợ anh một cái việc làm là có một người, người ta giúp cho vợ anh bây giờ bán cá đằng trước nhà đó. Thì anh chỉ biết là bán cá thì rất là hôi, mà nhà con thì nhà bán thuốc nữa. Nhưng mà lúc đấy con nói con mới cầu nguyện với Chúa là bây giờ con thấy là làm việc bác ái còn dễ hơn là việc chịu đựng nhau á. Tại vì khi mà mở cửa ra là mùi cá nó tanh hôi nồng nặc vô nhà. Con cứ suốt ngày con cứ cầu xin với Chúa là sao để cho con vác được cái thánh giá này. Mà khi mà có những ngày mà nó tanh đến nỗi mà không chịu nổi, ói luôn á. Nhưng mà cứ liên lỉ cầu nguyện thì tạ ơn Chúa là ngày hôm nay là tự nhiên mình không nghe thấy cái mùi tanh đấy nữa. Thì cũng có thể là một cái hy sinh nhỏ của mình là lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận lời. Và xin hết.
Hết chưa? Hết. Cũng may có nhiều người cũng cầu nguyện và mang con hết người thấy mùi rồi sao vậy? Dạ nó bán ế quá, cầu nó bán ế quá, nó đóng cửa nó sập tiệm.
Giờ đông khách lắm cha, giờ đông khách lắm.
Này, cái anh đó, đó là cái anh mà bị đụng xe mà bể sọ, là lúc mà đưa vào bệnh viện là gọi là thập tử nhất sinh, mà nếu mà có phục hồi á thì cũng là bại bán thân bất toại hoặc là tăng tăng, vì cái hộp sọ nó bể lấy ra. Mà Chúa lại cứu anh để cho anh tỉnh táo được. Mà Chúa cứu anh ấy vì lý do là Chúa còn thương cái phần hồn ấy. Cứu cái phần xác mà để giữ cái phần hồn. Tại vì nếu mà anh ấy ra đi lúc đó mình không biết như thế nào, vậy không biết như thế nào. Rồi gia đình sống cũng buồn vì thấy anh ấy chưa quay về với Chúa. tâm hồn của những người sống cũng thấy chao đảo. Cho nên chúng ta thấy là nhiều lúc mà những con người mà cứng lòng như vậy, trong tin mừng nói là họ lòng chai dạ đá rồi, nghe mà không nghe, mà thấy mà không thấy, mà lòng nó ra chai ra đá rồi. Nhưng mà Chúa không có chịu thua lòng dạ của con người. Chúa cũng sẽ tìm mọi cách để mà cứu. Cái chuyện này, cái ví dụ vừa rồi ta thấy Chúa cứu anh đó là như vậy đó. Chứ còn thường như vậy mình bảo thôi, nó nghe thôi, đã hết sức rồi thôi chứ, tạo mọi điều kiện không được thì chịu thôi chứ, phải không? Nhưng mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Thiên Chúa không mệt mỏi tỏ lòng thương xót con người, chỉ sợ rằng chúng ta mệt mỏi không đón nhận lòng thương xót của Chúa thôi. Chứ còn Chúa không mệt mỏi. Chúa không mệt mỏi. Nhiều lúc mình nghĩ như trong bài tin mừng ngày hôm nay, nói vậy mà nó cũng không nghe, nói vậy mà nó cũng không hiểu, dùng cả dụ ngôn như thế để cho nó dễ hiểu, nó cũng không chịu hiểu. Nó không chịu hiểu, nó không muốn hiểu, nó không thèm hiểu. Không chịu, không muốn, không thèm. Chứ không phải nó không có khả năng. Nó có khả năng, vì Chúa ban cho nó có tai, có trí, có đầu óc bình thường như chúng ta. Nhưng mà họ lại là những người mà ngoan cố, họ là những người mà đầy những thành kiến, họ là những người cao ngạo ở trong đó. Cho nên chính cái cao ngạo đó nó làm mờ con mắt, chính cái tự cao ấy nó bịt mất lỗ tai, và chính cái lòng tự ái ganh tị ấy nó làm cho tâm hồn ra chai đá mất rồi. Tâm hồn ra chai đá mất rồi. Thưa anh chị em, họ là những người như thế nào mà Đức Chúa là nói rằng hãy đi mà thét vào tai. Thế chứ, lời của Chúa nói mọi lần khác Chúa nói hãy đi mà nói, hãy đi mà kêu gọi, còn lần này Chúa bảo hãy đi mà thét vào tai. Có nghĩa là nó quá lắm rồi đó. Nói nhẹ nó không ưa, nó ưa nặng rồi đó, phải thét vào tai nó mới chịu nghe. Nó nhỏ nó không nghe. Thép một cái mà thấy người họ thép vào tay. Đức Chúa phán thế này: ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bây giờ Israel là của thánh thuộc về Đức Chúa, là phần hoa lệ đầu mùa của người. Tất cả những ai lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tay mắc họa. Chúng ta thấy Chúa chăm sóc Israel lúc còn trẻ, tức là lúc mà Chúa đưa dân Israel vào trong sa mạc, Chúa chăm sóc, lo lắng cho họ, rồi đưa họ vào đất hứa như thế nào. Mọi cái Chúa dành ưu đãi cho họ. Nhưng mà dần dần họ bắt đầu họ lờn, họ bắt đầu họ xem thường, và họ bắt đầu họ đi theo đường gian ác. Thậm chí lúc đó mà ai lạm vào đó đều phạm lỗi mà, chúng phải mang tay mắc họa mà. Chúa ưu tiên cho họ như thế: ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó, nhưng một khi vào rồi các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của ta. Ta đưa các ngươi vào đất hoa màu xanh tươi ăn hoa trái, nhưng mà khổ nỗi một khi các ngươi vào rồi thì các ngươi lại làm nhơ nhớp đất của ta. Anh chị em mình là những người mà ta gọi là người có phúc, phải không? Phải không? Phúc vì được làm con Chúa, phúc vì được nghe lòng thương xót của Chúa, phúc vì được nghe lời của Chúa. Chúa đưa ta vào trong đất xanh tươi màu mỡ đấy, để ăn hoa trái đấy. Nhưng cẩn thận, khi vào rồi chúng lại làm nhơ nhớp đất của ta. Coi chừng. Như người có đạo làm ố danh sự đạo là vậy, để người ta phải nói rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Để hơn 300 năm đạo tôn giáo đến đất Việt Nam này, tin mừng được gieo trồng vào mảnh đất Việt Nam này hơn 300 năm. Con số bây giờ là hơn 80 triệu người mà chỉ có khoảng 7 triệu người công giáo. Ít hay nhiều? Ít quá. Có 6-7%. 100 người công giáo mới có 6 hoặc 7 người công giáo thôi. Lý do là gì? Lý do là vì một khi vào trong đất màu mỡ rồi, ăn hoa trái rồi, thì nó lại làm nhơ nhớp đất của ta. Vì người có đạo không sống đạo, người có đạo không thực hành lời của Chúa, người biết đến lòng thương xót của Chúa không thực hành lòng thương xót. Và người ta nhìn vào cả một tập thể anh chị em mình, người ta không thấy được mình thể hiện lòng thương xót với nhau, không thấy được chuyện đó. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, trước những đại biểu từ các nước đến, khi mà kết thúc ngày, nói rằng anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới này trong bình an và hoan lạc. Loan báo và làm chứng để cho người ta, những người mà mắt nghe nhìn mà không nhìn, tai nghe mà không nghe, mà lòng ra nó chay đá, để cho những con người đó phải mềm lòng ra được trước những tấm gương sáng của những người có đạo, trước những chứng nhân hùng hồn, những chứng nhân tỏ tường của con cái của lòng thương xót Chúa, như người chị em vừa mới chia sẻ. Và những người khác họ nghe hoặc họ xem những CD, những DVD về lòng thương xót Chúa, họ thấy được những chứng nhân sống động, những người mà đã tội lỗi được ơn quay trở về với Chúa, những người bao nhiêu năm bỏ xưng tội đã đến với tòa hòa giải, những người khô khan ngồi lạnh đã biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Đây là những lời chứng hùng hồn nhất, làm mềm lòng những người gọi là lòng chai dạ đá. Dù sao đi nữa họ cũng có một cái gì đó đang khao khát, đang tò mò chứ. Nhưng mà vì không ai đáp ứng được lại cho họ cái đó, không ai đáp ứng được lại cho họ cái đó, cho nên họ mới đi vào cái con đường khô khan ngồi lạnh tội lỗi. Bạn thấy không? Nếu như bạn mà không ai nói cho bạn biết về lòng thương xót Chúa gì này, bạn có ngồi bạn nghe này, thì này bạn đang làm cái gì? Đang kiếm tiền đúng không? Đang kiếm tiền, đang bán thuốc kiếm tiền chứ. Lặn lội mãi cả trăm cây số đến đây mà nghe, cả trăm cây số đấy đến đây mà nghe, rồi lại về cả trăm cây số, rồi lại lặn lội mấy chục cây số vào những cái rừng sâu và những cái vùng xa, thật xa, giới thiệu cho những người khác về lòng thương xót Chúa. Và nhất là bạn vừa mới chia sẻ cái lời chứng của bạn, đấy là cái lời chứng sống động nhất, là bạn nói về lòng thương xót Chúa cho người đó, rồi bây giờ người ta bán cá, cái mùi cá nó bốc vào cái cửa hàng bán thuốc tây của bạn, mà ngửi mùi mà phát ói, mà bạn chịu đựng cái đó, và bạn phải thú nhận rằng đi làm bác ái dễ hơn là chịu đựng cái đó. Thà mà đi vào rừng sâu còn dễ chịu hơn là ngồi ở nhà mà ngửi cái mùi cá tanh, đúng không? Đấy, bạn chịu đựng cái thử thách đó là một cái lời chứng mạnh lắm. Mà nếu mà ngày xưa mà chưa biết lòng thương xót Chúa, bạn chịu nổi không?
Không,
thế nào bạn làm đơn ra phường kiện liền. Thấy không? Thế làm đơn ra phường kiện, đằng kia bảo đảm là coi như phải đóng cửa tiệm thôi. Mà bây giờ bạn bảo là họ vẫn bán lại còn đắt hàng hơn. Chứ đúng ra thì cầu xin Chúa cho nó sập tiệm, nó đóng cửa là đúng chứ phải không? Và mình nghĩ là đó là công bằng chứ phải không ạ? Đấy, lòng thương xót Chúa nó vượt trên đức công bằng, trên cái lẽ công bằng thường tình, mà Chúa gọi là giờ của lòng thương xót trước khi giờ của sự công bằng, sự công thẳng. Chúng ta đang tập tành thôi, khó. Đang tập tành có nghĩa là lúc được lúc không. Phải không? Lúc được lúc không. Chúa cũng nhìn, bây giờ các bạn thấy tập cho đứa bé đi đó. Hả? Này, đứng dậy con, đi, bước, này, tới. Ô, hay quá, nó bước rầm té. Rồi làm sao? Lại con, rồi đứng dậy, không sao, đứng dậy đi tiếp. Nào, cố lên. Tới con. Ô. Lại rầm té tiếp. Nằm phải té mãi. Nếu mà như vậy có giờ nó đi được không? Không bao giờ nó đi được. Và nếu mà các bạn đi thăm những em ở trong trại mồ côi á, những em mà bị bỏ rơi á, sơ sinh, thì bạn sẽ thấy được là nhiều em bị bại liệt. Lý do không phải là nó bị bệnh gì cả, nhưng mà vì lý do là không có người đỡ nó, tập cho nó đi, cho nên nó không bước được. Tội lắm. Cho nên khi chúng tôi đưa các em vào trong đó, một em có khi ôm hai đứa, mà một khi nó ôm mình rồi nó không bỏ ra, hai đứa hai tay nó vác trên cổ một đứa nữa, nó bám chặt lên mình, nó thèm hơi người vô cùng. Cái mỗi một cái chị đấy mà chị coi 20 đứa thì làm sao mà chăm thế nào được, thế không ạ? Lo ăn còn đủ chết rồi chứ đâu mà đi tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng cho nó. Có nhiều, cho nên nhiều em nó bị phát triển rất là chậm về cái chuyện đi lại, và lúc khi nó không nói được. Nó không nói được vì không ai nói chuyện với nó. Chúng ta thấy là ngay từ bé mình đã nói chuyện với con mình, phải không? Đâu có, dù mình biết là nó không nói nhưng mà nó nghe được chứ. Ô con hả nhé, từ bé. Con nhé, mẹ thương con nhé. Thấy không? Mình cứ nói chuyện với nó thì nó mới tai, nó mới nghe, rồi nó mới phát âm ra được. Bây giờ nó không có ai tập cho nó, là sao nó nói, là sao nó nghe, làm sao nó đi, làm sao nó đứng. Chuyện vô đó thấy thương lắm, thương chị em. Không phải là mình nghĩ rằng những người mà đi làm việc bác ái thăm những trại cô nhi, họ hầu hết chỉ nghĩ rằng đưa sữa đưa tã đến phát là xong. Không, cái đó chẳng ăn thua. Cái điều quan trọng là mình hiện diện ở đó để mà tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng cho các em. Mỗi ngày bạn chịu khó vào đó, mất 1 tiếng đồng hồ tập cho một em, hai em nó đi, nó đứng, nó nói, nó nghe được. Đấy, bạn cứu cả một đời nó. Cả một đời. Vì nếu không nó sẽ liệt suốt đời, nó không sẽ câm suốt đời, nó điếc suốt đời. Bạn thấy chưa?
Trọng khi mà 1 tuổi rưỡi, gần 2 tuổi còn không biết đi.
Tại vì không ai tập. Nó cứ nằm nó nôi suốt rồi.
Tại vì con cũng chị bạn có sinh một em trọng, khi mà nhận nó được 1 tuổi rưỡi 18 tháng,
không có ai tập cho nó, thiếu người. Trong khi đó, bây giờ chúng ta có quá nhiều người không biết làm cái gì, mà cứ nghĩ là phải có tiền có bạc mới vô được đi làm công tác bác ái được. Thưa không, bạn dùng thì giờ, bạn dùng sức khỏe của bạn vô đó đi. Thay vì ở nhà bạn mở miệng bạn cãi nhau với hàng xóm, vô đó cãi nhau với nó đi. Thì thà bạn cãi nhau với nó để nó còn nghe được tiếng người, thấy không? Đó. Rồi ở nhà bạn cứ đi ra đi vô, quẩn qua quẩn vào không biết làm gì, rồi cứ đi ra đụng người này đụng kia, rồi mất lòng nhau, cãi nhau. Thôi vô đó tập cho nó đi, từng bước dắt nó đi. Chừng 1 tuần lễ là nó có thể nó đi được rồi. Bạn cứu được một người khỏi bại liệt rồi, thấy chưa? Bạn thấy công việc của mình có ích lắm chứ, đâu phải không? Cho nên nếu mà mình thực sự mình muốn khao khát ấy, thì có rất nhiều việc để mà làm. Còn nếu mà bạn không muốn, lúc nào bạn cũng bảo bận lắm, lúc nào bạn cũng mệt lắm, lúc nào bạn cũng bảo không có giờ. Còn nếu bạn muốn thì lúc nào cũng có giờ, lúc nào cũng có việc, lúc nào cũng có giờ, lúc nào cũng có việc để cho bạn làm. Còn nếu bạn không muốn, chả bao giờ có giờ, chả bao giờ có việc, chả bao giờ có sức. Tại vì tôi còn lo cho thân tôi chưa xong đi, tôi đi còn chưa xong thì chứ mà dắt ai đi. Bạn thấy không ạ? Rõ ràng. Cho nên cái điều quan trọng là khi cái tấm lòng của ta đã mở ra, khi mà lòng ta mở ra, tai ta nghe được, mắt ta thấy được, miệng ta nói được. Còn nếu mà lòng ta đóng lại thì có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như câm, có mũi cũng như tịt, không có thở, không có thở. Đấy, chuyện nó xảy ra là gì? Họ đã làm nhơ nhớp đất của ta và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Dân của Chúa, con cái của Chúa, biến gia sản của Chúa thành đồ ghê tởm. Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Tư tế là người ngày đêm làm công việc phụng thờ Chúa mà chả bao giờ hỏi Đức Chúa ở đâu cả. Vì họ có cần biết Chúa ở đâu đâu. Đâu cần biết Chúa ở đâu đâu. Họ chỉ cần biết họ thôi. Hàng tư tế mà bây giờ gọi là không biết Chúa ở đâu, mà chẳng bao giờ hỏi Chúa ở đâu. Ngày hôm nay những người mà được thánh hiến cho Chúa đó, có bao giờ hỏi Chúa ở đâu? Lòng thương xót Chúa ở đâu? Có bao giờ hỏi lòng thương xót Chúa ở đâu? Những người được thánh hiến cho Chúa, hàng giáo sĩ mà Đức Giáo Hoàng nói là họ đi tìm tiền của, đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị nhiều hơn. Thậm chí Đức Giáo Hoàng còn nói là cái ủy ban mà đi tìm những ứng viên giám mục, mà đi họ nói cái tiêu chuẩn đầu tiên để chọn người làm giám mục là những ai muốn làm giám mục thì không chọn những người ấy. Cái tiêu chuẩn đầu tiên. Những ai muốn làm giám mục thì không chọn những người muốn làm giám mục. Vì khi họ muốn làm giám mục thì biết họ muốn cái gì rồi. Phải không? Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Đức Chúa ở đâu. Các chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta. Các mục tử thì chống lại ta, còn ngôn sứ thì nhờ Ba-an mà tuyên sấm. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Chúng ta thấy không? Dân của Chúa mà bây giờ họ làm những công việc như vậy. Tư tế thì chẳng biết Đức Chúa ở đâu. Chuyên viên lề luật thì chẳng biết đến Chúa. Mục tử thì chống lại Chúa. Mục tử là những người mà được Chúa trao phó nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Chúa thì lại quay lại chống chính Chúa là sao? Còn các ngôn sứ là những người mà đi nói lời của Chúa lại đi nhờ Ba-an mà đi tuyên sấm. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Ngày hôm nay đôi khi cái việc đó có khi vẫn còn đang xảy ra. Vẫn còn đang xảy ra. Những người mà lo lề luật thì chẳng biết chăm lo, chẳng biết đến Chúa, còn các mục tử thì lại chống lại Chúa, chống lại lòng thương xót của Chúa, còn các ngôn sứ nói lời của Chúa thì lại đi nói lời của thế gian, đi tuyên sấm sứ điệp từ trời, với lại tối ba ngày ba đêm, với lại dấu ấn của Chúa, với lại cái ma cái quỷ gì ấy. Chúng đi theo những thần vô tích sự. Vô tích sự. Vậy mà cứ chạy theo. Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó. Hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc. Kinh khủng lắm anh ơi. Run sợ, khiếp sợ cho hồn siêu phách lạc. Sấm ngôn của Đức Chúa, vì dân ta đã phạm hai tội. Chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn không giữ được nước. Nguyên một cái nguồn suối nước đây này, bỏ cái nguồn suối ấy mà đi làm một cái hồ, cái bể chứa nước, mà lại cái bể là bể nứt rạn không giữ được nước. Vậy mà đi chạy theo cái bể nứt rạn không chứa được nước, chạy theo ngẫu tượng, chạy theo thần Ba-an, chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực của thế gian. Đấy là thần Ba-an. Đấy là những cái bể chứa nước mà nứt ra không giữ được nước. Đấy là những của cải rỉ sét, mối mọt, nó có thể tiêu hủy được. Đấy là những thứ mà chết không mang theo được. Đấy là những thứ mà trộm cướp có thể đến cướp đoạt được, mà lại bỏ nguồn mạch sự sống chạy đến với trái tim Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa. Ta thấy một nguồn mạch sự sống, máu và nước tuôn trào ra. Đó là nguồn mạch sự sống. Họ bỏ mà họ chạy theo cái bể, theo bể nứt ra, chạy theo ngẫu tượng là tiền tài, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, là quyền. Bỏ nguồn mạch lòng thương xót của Chúa thì chỉ có chết khác mà thôi. Cái bể đó nứt rạn mà, bể đó có giữ được nước đâu mà. Ngon lắm mà, tưởng ngon lắm mà, tưởng ngon lắm mà. Dân ta đã làm cái chuyện mà phản nghịch lại ta, chuyện kinh khiếp. Nói cho nó biết để nó phải hồn siêu phách lạc, nó tỉnh ngộ mà quay trở về với nguồn sự sống, nguồn mạch sự sống, suối nước trường sinh phát xuất từ nơi trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu tuôn trào máu và nước, suối nguồn yêu thương. Dìm mình vào đó để được rửa sạch, để được tắm gội, để được ban sức sống, để được tươi mát, và để thấy mình là người có phúc. Phúc sâu thâm thẳm đó, cái phúc mà thế gian không thấy, không hiểu, có nhìn cũng chẳng thấy, mắt nhìn mà chả thấy được. Ô, sự gì tượng, cái tượng này đỏ đỏ xanh xanh, em nhỏ nó mê cho ai mê. Nhìn không thấy, không hiểu, phải không? Mà tôi, ngày xưa tôi nhìn tôi cũng cười như vậy, tôi cũng chả hiểu. Chính tôi, một linh mục, cả 15, 16 năm linh mục mà chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cách đây 8 năm Chúa mới làm cho tôi gọi là giác ngộ, mới tỉnh ngộ ra, mới thấy rằng mình đi bám lấy những cái bể rạn nứt mà không chứa được nước, những danh vọng, những chức tước, những quyền hành, những chức vụ này, chức vụ kia, chạy theo bằng cấp, địa vị thế này thế khác, tất cả là hư danh, là hão huyền. Nhưng mà mồi đó ngon lắm, thơm lắm, sướng lắm, lạ lắm, ngon lắm. Tôi không biết đến mạch thằng sống này đâu. Lúc mà một người giáo dân nói cha, đến đi cha, đến thử coi, nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo như nào. Nếm xong là thấy ghiền. Có cái quán bánh xèo ăn là ghiền. Tên cái quán đó tôi ăn một lần, đến tới cả chục lần sau bị dính mỡ dính chốt, ăn là ghiền. Vô ăn bánh xèo xong là thấy ghiền luôn. Nếm lòng thương xót Chúa, cảm nghiệm lòng thương xót Chúa xong là ghiền, ghiền đến mê mẩn. Mở miệng ra là mà đọc tin mừng, đọc kinh thánh, chỗ nào không thấy đầy dẫy lòng thương xót Chúa. Mà nói về lòng thương xót Chúa, nói tối ngày sáng đêm, nãy giờ là mấy tiếng rồi, mãi không hết, mãi không hết. Bây giờ tôi mới cảm nghiệm thấy đúng, ai đã có thì lại được cho thêm, còn ai mà đã không có thì ngay cả cái đang có cũng bị lấy đi. Ngày xưa cái tôi đang có cũng bị lấy đi, lấy hết, lấy cho mày không còn cái gì nữa. Lúc đó tay trắng, biết đi đâu giờ, chạy đến mạch hằng sông, chỗ mà tôi bỏ quên, quen quá hóa nhạt, nhìn cũng bảo ôi xanh xanh đỏ đỏ, có gì đâu, chỗ nào chẳng có trái tim, chỗ nào chẳng là Chúa. Bây giờ ai người ta cũng nghĩ, vì tôi nghe người ta nói thì tôi bảo ôi xưa tôi cũng như vậy thôi, ngày xưa tôi cũng như vậy, tôi có hơn gì anh đâu, còn tệ hơn anh nữa. Người giang tay lần chuỗi, mà Chúa nói Phô-sơ-na rằng nếu là chuỗi mà con có thể hy sinh được thì con giang tay ra để hy sinh thêm, thế thôi, chứ đâu có phải là một cái hình thức gì mà khoe trương hay gì đâu. Đưa tay mỏi chết đi khoe gì, quỳ ở đâu đầu gối khoe gì.
Còn nói cha nghe, cái cô mà cha làm cái nhà tôi nghĩ là cái đợt cha đi nghĩ thì là thì cha nói cái này thì mà làm lại riêng có cái thứ sướng vô cùng các bạn này. không biết cha nói chứ sao con hãy nói chứ gì hết, mà đến giờ con biết cảm nghiệm được thật sự vậy. Hồi đấy con đã cảm nghiệm mà con không đi chứ, mà bây giờ con đi chứ quá. Con về con bảo đề cha nó sao chứ cha bảo chứ con chẳng biết chứ gì nào đấy.
Con mà con nó là con thì nó bảo là cha con phụ của dòng gì.
Con nhà con thì nó bảo nè, biết về sách và cha ba cái thời thì không các bạn nè, mẹ mẹ ra nông cho dòng sống sung sướng. Bà sao cho dòng sống sung sướng mà cha khổ như vậy, nó hỏi con vậy. Còn bà đây là cha nó bắt ra dòng đến thế, nó bảo không, ba cái thời nên dòng sống sung sướng.
Bà chữ S S S S mình dòng cái thể viết tắt bằng ba chữ S S S. Thôi nó nói là sống sung sướng. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tay anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Nhiều người ngôn sứ và nhiều người công chính, chứ không phải là những người tội lỗi, những người thu thuế mong được nghe mà không được nghe, mong được thấy mà không được thấy, nói làm chi. Mà nhiều người công chính, nhiều người ngôn sứ đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Cho nên anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Thấy sống sung sướng chưa? Thấy có phúc chưa? Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Cho nên thưa anh chị em, khi mà chúng ta thấy nghiệm chứng được rằng mình có phúc ấy, nghiệm chứng được cái đó, vì bây giờ tôi đã nghe được, tôi đã thấy được điều mà biết bao nhiêu người, thôi đừng nói công chính và ngôn sứ đi, nói người hàng xóm của con, người trong xứ của con, người trong đất nước của con, người bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức gì đó vân vân, bao nhiêu những anh em họ có đầy đủ những cái điều kiện, những cái phương tiện, cái cuộc sống đầy đủ như vậy, mà họ cũng chẳng được nghe, chẳng được thấy những điều mà chúng ta đang được nghe, đang được thấy, đang được nghe nói về lòng thương xót Chúa, đang được thấy những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, đang được cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa đang chan hòa trên cuộc đời của chúng ta và trên cuộc đời của anh chị em mình, và mình nghiệm thấy rằng đó là cái phúc. Mà thưa anh chị em, cái phúc đó phải đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu nữa, và đôi khi bằng cả mạng sống của mình nữa. Chứ đâu phải ô có phúc quá, tôi có phúc quá, đâu phải khơi khơi có phúc quá, xong mình đi đường thì lái xe hơi có phúc quá, dám đâu đi vào trong rừng đạp xe đạp đi bộ chết đi phải không? Chứ đâu phải có phúc quá mình đi loan truyền lòng thương Chúa đi máy bay. Nhìn Đức Giáo Hoàng lôi một hồng y về cắt luôn chức vì cái tội mà đi cứu trợ người dân bão lụt hay dân nghèo mà lái trực thăng đi, đưa về cắt luôn. Rồi một vị khác biệt thự mấy chục triệu đô la đưa về cắt chức luôn. Thấy không? Cho nên đâu phải là có phúc để mà mình thừa là tận hưởng, là mình ngồi mình hưởng thụ những cái sự sung sướng. Khó đâu, không có hưởng thụ cái sự sung sướng ở trần gian này đâu, không có sự sung sướng ở trần gian này đâu. Thưa anh chị em, đây này, Chúa nói đây này, đây nói có sách mách có chứng nha. Nó có sách mách có chứng. Số số 593 phố Sina viết: Lạy Chúa Giêsu của con, không gì tốt hơn cho một linh hồn bằng những sỉ nhục. Tưởng cái gì, không gì tốt hơn cho một linh hồn bằng được sống trong nhà Chúa hay là được rước mình thánh Chúa chứ. Tự nhiên, lạy Chúa Giêsu của con, không gì tốt hơn cho một linh hồn bằng những sỉ nhục. Trong sự khinh dễ có bí quyết hạnh phúc khi linh hồn nhận thức rằng tự mình họ chỉ là sự xấu xa và hư vô, còn những gì tốt đẹp nơi họ đều là tặng ân Thiên Chúa. Khi linh hồn nhìn thấy mọi sự đều được ban nhưng không, và tự mình linh hồn chỉ có sự khốn nạn, thì đó là sức nâng đỡ cho linh hồn trong hành vi liên lỉ sấp mình trước uy nghi Thiên Chúa. Khi nhìn thấy linh hồn trong tâm tình ấy, Thiên Chúa sẽ đeo bám họ bằng những ân sủng của Người. Không phải Thiên Chúa đổ tràn ân sủng, nhưng mà Thiên Chúa đeo bám họ. Đó, có phúc đó, là như vậy đó. Không gì tốt hơn là bị sỉ nhục. Vì khi mình nhận ra mình đáng bị như vậy thì Thiên Chúa sẽ đeo bám mình. Không phải đeo bám để chất thêm thánh giá, mà đeo bám linh hồn ấy bằng ân sủng của Người. Linh hồn tiếp tục dìm mình sâu hơn trong vực thẳm hư vô và nhu cầu của họ, và Thiên Chúa dùng quyền năng của Người để nâng linh hồn ấy lên. Mình càng dìm mình sâu thì Chúa càng nâng mình lên cao. Nếu có một linh hồn thực sự hạnh phúc trên trần gian này, nếu có một linh hồn thực sự hạnh phúc trên trần gian này, thì chỉ có thể đó là linh hồn khiêm nhượng. Lúc đầu tính tự ái sẽ phải đau đớn vì điều này, nhưng sau khi linh hồn đã chiến đấu can trường, Thiên Chúa sẽ ban nhiều ánh sáng cho họ nhìn thấy mọi sự đều xấu xa và giả dối. Chỉ còn một mình Thiên Chúa trong lòng họ. Một linh hồn khiêm nhượng không tự tín, nhưng đặt tất cả sự tín thác của họ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa bảo vệ linh hồn khiêm nhượng và tỏ cho họ những bí nghiệp. Linh hồn được sống trong niềm hạnh phúc tràn ngập mà không ai có thể hiểu được. Không ai hiểu được. Đó, cái sự sống sung sướng của tôi chẳng ai hiểu được. Tiếp, khi tôi rời tòa tổng giám mục số 586, tôi được nghe những lời trong linh hồn để củng cố tâm trí con. Cha nói qua các vị đại diện của cha phù hợp với những gì cha đòi hỏi con, nhưng con hãy biết rằng điều này sẽ không phải luôn luôn như vậy đâu. Người ta sẽ chống đối con trong nhiều việc, và qua đó ân sủng cha sẽ tỏ hiện nơi con, và đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy vấn đề này chính là hoạt động của cha. Riêng với con đừng sợ gì, cha luôn ở với con. Hỡi anh nữ của cha, con hãy biết điều này, mọi thụ tạo dù biết hay không biết, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của cha. Cho nên những người mà chống đối mình, những cản trở, thì cũng nằm trong chương trình của Chúa, trong thánh ý của Chúa. Dù muốn hay không muốn, dù biết hay không biết, thì họ vẫn phải luôn luôn làm trọn thánh ý của Chúa. Nếu con muốn, cha sẽ lập tức tạo thành một thế giới mới xinh đẹp hơn thế giới này, và con sẽ sống suốt cuộc đời còn lại của con ở đó. Chúa nói Phố Sina như vậy đấy. Và tôi liền thưa, con không muốn một thế giới nào hết, con chỉ muốn Chúa thôi. Lạy Chúa Giêsu, con muốn yêu mến Chúa bằng chính tình yêu Chúa đã mến thương con. Con chỉ khẩn nài xin Chúa một điều, xin ban cho con trái tim khả năng để yêu mến Chúa. Con rất ngạc nhiên về đề nghị của Chúa là tạo một thế giới mới cho con. Lạy Chúa Giêsu, những thế giới này có là gì với con đâu? Cho dù Chúa ban cho con 1000 thế giới đi nữa, chúng có là gì với con đâu? Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết, quá biết trái tim con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Tất cả những gì không phải là Chúa đều chẳng là gì với con. Những gì không phải là Chúa thì cũng chẳng là gì với con. Những gì không phải là Chúa đều chẳng là gì với con. Chức tước, địa vị, quyền hành, bằng cấp, những đó không phải là Chúa thì cũng chẳng là gì với con. Rồi một chỗ khác, số 595: tôi đã nhiều lần nhận thấy Thiên Chúa thử thách một số người về những điều mà người tỏ cho tôi vì thái độ hoài nghi làm phiền lòng Chúa Giêsu. Một lần kia thấy Thiên Chúa đã thử thách Đức Tổng Giám Mục vì Ngài chống đối và ngờ vực về công cuộc lòng thương xót Chúa. Tôi cảm thấy hối tiếc và nài xin Chúa và người đã giảm bớt đau khổ cho Ngài. Cho nên Chúa có mắt đấy nha, không phải là chống lại rồi thì an toàn đâu. Thiên Chúa rất buồn phiền về thái độ thiếu tin tưởng vào người, và vì thế một số linh hồn đã đánh mất nhiều ân sủng. Sự ngờ vực gây đau khổ cho trái tim Chúa Giêsu vô cùng nhân lành và yêu thương chúng ta. Một linh mục đôi khi cũng nên hoài nghi để xác minh tốt hơn về tính cách xác thực các ân huệ được ban cho một linh hồn. Nếu Ngài làm như thế, cốt đưa linh hồn đến chỗ kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa, Ngài sẽ được một phần thưởng cao trọng khôn tả. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa điều này với thái độ khinh dễ và nghi ngờ các ơn thánh nơi một linh hồn. Thái độ khinh dễ và nghi ngờ các ơn thánh nơi một linh hồn đơn thuần chỉ vì không thể thấu hiểu hoặc cậy vào trí khôn để dò xét những vấn đề. Thái độ sau làm mất lòng Chúa. Tôi rất thương hại cho những linh hồn gặp phải các linh mục thiếu kinh nghiệm như vậy. Thái độ ngờ vực, thái độ khinh dễ các ơn thánh nơi một linh hồn vì cậy vào trí khôn ngoan của mình mà dò xét vấn đề. Cái điều đó làm mất lòng Chúa và làm đau lòng Chúa vô cùng. Một 181: khi tôi được mật thiết với Chúa, người phán bảo tôi, tại sao con lại sợ bắt tay vào công cuộc cha đã truyền cho con phải thực hiện? Tôi thưa lại, sao Chúa lại để con một mình trong những lúc như thế này? Và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa? Chúa Giêsu nói, hỡi ái nữ của cha, dù không cảm nhận được cha trong thầm cung linh hồn, con cũng không thể nói rằng cha không hiện diện ở đó. Dù không cảm nhận, đó là do cảm xúc của mình thôi, nhưng con không thể nói rằng cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của cha mà thôi. Và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của cha, những điều mà về sau con sẽ biết. Hỡi anh nữ của cha, con hãy biết điều này một lần cho mãi mãi và đừng nghi nan nữa rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi cha ra khỏi một linh hồn. Ngoài ra không còn điều gì khác. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của cha đã được lưới đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai. Chúa không loại trừ ai. Tự họ loại trừ Chúa. Họ khép tay, khép mắt, khép miệng và đóng cứng tâm hồn mình lại. Tạ ơn Chúa cho anh em chúng con, cho chúng ta, những con người hèn mọn, những con người tội lỗi, những con người không xứng đáng, mà hôm nay Chúa đã mở tai, mở mắt, mở trái tim, mở cõi lòng ra để nhận biết lòng thương xót của Chúa và cảm thấy mình thật là có phúc. Hallelujah.
Và ơn Chúa.
Trong trái tim Chúa
yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, những nước mơ tan trong biển khơi.
Chúa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.